Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 1.000 tóm tắt sách và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Ở podcast này, chúng tôi chia sẻ nội dung chính của những tựa sách hay nhất. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều kiến thức được đúc kết từ sách, podcast tóm tắt sách chính là dành cho bạn. Chỉ với 10 phút mỗi tập, mong rằng bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích, có thêm nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ hàng ngàn tóm tắt sách. Ngoài tóm tắt sách, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần, như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, ebook, thiền, chuyện ngủ và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay.
Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Ruột ơi là ruột, tác giả Julia Enders. Trong một thí nghiệm về sự quan trọng của ruột, nhóm nghiên cứu đã thả hai chú chuột vào hai xô nước. Một chú có đường ruột ổn định, còn một chú thì có đường ruột yếu vì nguồn thức ăn không ổn định. Sau khi cho vào xô nước, chú chuột với đường ruột khỏe mạnh nhanh chóng tìm cách bơi đến thành xô, khả năng sinh tồn cùng với hy vọng sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng chú chuột còn lại thì không. Chú chuột bất lực thả mình trong xô nước, không có chút động tĩnh gì, không dãy giụa, cũng không tìm cách để được sống. Họ kết luận rằng ruột có liên quan đến chức năng phản ứng của não bộ. Bạn có từng nghĩ rằng một chú chuột với đường ruột bất ổn sẽ mất đi khả năng sinh tồn không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng một đường ruột không tốt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chưa? Cuốn sách Ruột ơi là ruột sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về đường ruột để chúng ta hiểu được tầm quan trọng của cơ quan thường bị lãng quên này. Mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung chính trong cuốn sách Ruột ơi là ruột, bí mật của một thế giới bị lãng quên. Nội dung thứ nhất, ruột, cơ quan bị lãng quên. Khi nói đến những bộ phận quan trọng trong cơ thể người, ta thường nhắc đến trái tim và bộ não. Tim bơm máu đi nuôi cơ thể, não giúp ta tư duy, làm những điều phi thường khiến con người thống trị muôn loài. Tim đại diện cho cảm xúc, não đại diện cho lý trí. Tuy nhiên, có một cơ quan cũng quan trọng không kém, đó là ruột. Người ta chẳng bao giờ nghĩ đến ruột như một cơ quan trọng yếu của bộ máy sinh học, mà chỉ là cái ống dẫn ngoằn ngoèo thực hiện chức năng tiêu hóa thức ăn. Nhưng ruột không đơn giản như thế. Đơn cử là hoạt động của ruột già. Ruột già với sự kết hợp của cơ thắt trong và cơ thắt ngoài giúp điều khiển việc đại tiện. Khi nào não ra tín hiệu có thể đi được, thì lúc đó hai cơ sẽ phối hợp với nhau để đẩy chất thải ra ngoài. Hoặc ngược lại, nếu não ra tín hiệu không được, hiện tại vẫn chưa đi được, thì lập tức cơ thắt ngoài sẽ đóng kín lại và tuân thủ tín hiệu do não truyền tới. Ngay cả ruột thừa cũng không phải vô dụng như chúng ta thường nghĩ. Ruột thừa là một phần của mô miễn dịch amidan, dù cho chúng nằm cách xa nhau. Ruột thừa nằm ở vị trí vừa đủ để không bị hoạt động tiêu hóa ở phía bên trên ruột non ảnh hưởng, vừa có thể theo dõi các sinh vật lạ. Thành của ruột thừa được cấu tạo từ mô miễn dịch. Nếu có vi sinh vật gây hại nào đó đi ngang qua, nó sẽ tóm lấy ngay. Đoạn ruột luôn bị hàm oan này sẽ chẳng làm gì các vi khuẩn có lợi cả. Đó cũng chính là lý do nó hay bị viêm nhiễm, bởi vì tứ phía xung quanh ống ruột bé nhỏ này toàn là vi sinh vật gây hại. Một khi nó không thể tự tiêu diệt được hết các mầm mống này, bản thân nó sẽ bị sưng lên và cần phải được cắt bỏ. Hay như trong ví dụ trên về thí nghiệm ở chuột, các nhà khoa học cũng nghiên cứu và suy ra điều tương tự về mối liên hệ giữa thần kinh và ruột ở người. Nếu đường ruột không ổn định, chúng ta sẽ gửi thông tin về cho não, khiến tinh thần chúng ta luôn mệt mỏi, thậm chí gây ra trầm cảm. Ngược lại, một đường ruột khỏe mạnh cùng với một chế độ ăn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ sẽ khiến cho chúng ta luôn hạnh phúc và thoải mái. Các thụ thể ở ruột sẽ gửi tín hiệu an toàn cho não. Não sẽ truyền thông tin này cho các cơ quan khác. Cơ thể của chúng ta cũng vì thế mà được thoải mái và dễ chịu hơn. Nội dung thứ hai, hệ thần kinh của ruột. Hệ thần kinh của ruột bắt đầu từ mắt. Mắt tiếp nhận hình ảnh món ăn và truyền đến não. Lúc này, não sẽ truyền thông tin hình ảnh thức ăn ngon lành đến hệ thống kiểm soát nước bọt. Điều này là nguyên nhân khiến chúng ta chảy nước miếng khi nhìn thấy một món ăn ngon. Sau đó, công tắc ở dạ dày cũng được bật, dịch vị bắt đầu được tiết ra, bắt đầu cho một trận bành trướng tiêu hóa thức ăn. Dạ dày là một chú công nhân cần mẫn. Thức ăn chỉ vừa được mắt nhìn thấy thì chú công nhân này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chào đón miếng thức ăn thơm ngon. Bên cạnh đó, ruột non và các vi sinh vật đường ruột cũng siêng năng không kém. Bất kỳ khâu nào trong quá trình tiêu hóa, ruột non cũng đều tham gia. Chỉ có một trường hợp duy nhất ruột non không có mặt, đó là khi chúng ta nôn. Nôn không phải là sự cố, đó là một kế hoạch đã được chủ tính từ trước. Hàng triệu thụ thể nhỏ bé trong dạ dày làm công việc kiểm tra các chất chứa trong đó và đưa thông tin về não. Lúc này đây, não sẽ đưa ra quyết định là vật ở trong ruột có nguy hiểm hay không. Sau đó mới đi đến kết luận là cho nôn hay không nôn. Hệ thần kinh ruột cũng giải thích nguyên nhân chúng ta táo bón. Nếu chúng ta sinh hoạt theo đúng lộ trình, theo đúng nhịp sinh học mà chúng ta lặp đi lặp lại hàng ngày thì chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng khi chúng ta đi công tác, đi đến đất nước có múi giờ khác hoặc công việc ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt, ăn uống và đại tiểu tiện sẽ khiến cho ruột bị lúng túng. Nó không biết khi nào chủ nhân của nó sẽ ăn trưa, khi nào sẽ nghỉ ngơi và khi nào thì đi đại tiện. Vì vậy, ruột sẽ không đẩy chất thải ra ngoài mà tích tụ dần theo thời gian. Nội dung thứ ba, thế giới của vi sinh vật. Trong ruột còn ẩn chứa thế giới của các loài vi sinh vật. Vi sinh vật sống trên cơ thể chúng ta giống như cách chúng ta đang sinh sống trên trái đất vậy. Chúng tìm nguồn thức ăn ở mọi ngóc ngách cơ thể, sinh con đẻ cái, chút hơi thở cuối cùng, xây dựng và phân chia lãnh thổ, thậm chí khám phá vùng đất mới trên cơ thể của chúng ta. Trong 100% lượng vi khuẩn có trên người thì hết 99% là nằm trong ruột, một con số ấn tượng. Chúng cũng như chúng ta, có loài có lợi, số khác thì có hại, hầu hết lợi khuẩn sống ở ruột già. Chúng ở đó sống ký sinh và chờ đợi thức ăn của chúng ta để nuôi sống chúng. Thức ăn yêu thích của lợi khuẩn ruột già là các loại hạt, bánh mì nguyên cám, rau củ. Chúng ăn những món đó, những món mà ruột non không tiêu hóa được, sau đó thải ra chất thải, và chất thải này chính là chất có lợi cho cơ thể chúng ta, là chất mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Vì thế, hệ thống lợi khuẩn rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa của cơ thể. Bạn vừa nghe xong 3 nội dung tiêu biểu của cuốn sách Ruột ơi là ruột mà Phonos chọn lọc gửi đến bạn. Bạn thân mến, trên cơ thể, chúng ta thường hay để ý những thứ bên ngoài hay những thứ quá nổi trội như não, tim, da mà quên mất các cơ quan khác cũng đang âm thầm, lặng lẽ bảo vệ chúng ta. Hiểu biết về đường ruột sẽ giúp chúng ta nắm rõ tầm quan trọng của cơ quan này và có ý thức về việc chăm sóc nó tốt hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Ruột ơi là ruột trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.